mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam Formosa vào ngày 21 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Chuyện Thủy Hử và Tu Hành. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị, quyển 13.
Quý vị có đọc truyện Thủy Hử không? Bộ truyện này rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Hôm nay không biết nói gì nên kể chuyện vậy. Quý vị nghĩ rằng hôm nay sẽ nghe kinh, rốt cuộc lại nghe truyện Thủy Hử.
Trong truyện này, bắt đầu là thời Thái Bình, đến một ngày trong nước bị hạn hán rất nghiêm trọng, nhiều người bị chết đói vì không có mưa. Nhà vua làm rất nhiều việc tốt lành như bố thí, đại xá tội phạm, vân vân. Vì thiên tai này kéo dài nên có rất nhiều dân chúng bị chết. Nhà vua làm rất nhiều việc thiện nhưng cuối cùng cũng vô dụng.
Có người giới thiệu với nhà vua một đạo sĩ. Đạo sĩ không có nghĩa là người đó tin Khổng Tử, Lão Tử. Đạo sĩ có nghĩa là người đại tu hành, thông suốt bí quyết của trời đất, có đạo đức rất cao và thần thông quảng đại. Đó tức là đạo sĩ. Vị đạo sĩ này ở trên núi, ông ta có lực lượng không thể tưởng tượng được. Họ hy vọng mời được đạo sĩ này sẽ có thể hóa giải được thiên tai.
Nhà vua rất mừng và phái cận thần đến nơi vị đạo sĩ này, nhất định phải mời cho được vị này về cung để cứu dân. Khi vị quan này đến chân núi, ông thấy có rất nhiều đạo sĩ ở trong một ngôi chùa. Vị quan này đến hỏi thầy của họ ở đâu để ông có thể mời vị đó về cung làm chuyện công đức.
Các đạo sĩ này cho biết là vị đạo sĩ kia ở trên núi cao, và họ sợ rằng không cách nào mời được ngài vì cá tính và cách sinh hoạt thường ngày của ngài khác với những người bình thường. Vì vậy, ngài không muốn ở chung với mọi người, khó mời được lắm. Họ cho biết rằng dù là lệnh vua cũng không làm gì được hơn. Tư tưởng và lực lượng của ngài khác với người thường. Bởi thế, không cách nào mời được vị đạo sĩ này xuống ở chung với mọi người. Họ khuyên vị quan này nên trở về là hay nhất.
Sau đó, vì thấy vị quan rất thành tâm, nên họ bảo ông ta thay y phục bằng vải thô, ăn chay và một mình cầm lư hương lên đó, mong rằng lòng thành của ông có thể cảm động được ngài, rất có thể ngài chịu xuống núi để cứu dân. Vị quan cũng nghe theo lời chỉ dạy đó mà làm.
Vị quan còn chưa đến nơi, đã bị khảo rất nhiều rồi. Có lúc sắp bị cọp ăn, có lúc bị rắn dọa, làm ông khiếp sợ quá, không muốn lên núi nữa. Nhưng vì nghĩ đến chuyện đại sự của quốc gia, nên ông tiếp tục trèo lên. Đến khi gặp vị đạo sĩ rồi, ông ta cũng không nhận biết được, vì vị này cải trang thành một đứa nhỏ. Mặc y phục vải thô và ngồi trên lưng bò thổi sáo. Vị quan này đến hỏi thăm vị đạo sĩ ở đâu. Đứa nhỏ này nói hôm nay có gặp, nhưng bây giờ vị đạo sĩ đã đi chỗ khác rồi.
Chuyện này rất dài, nhưng tôi chỉ nói đến đây thôi. Vì sao tôi lại nói về chuyện này? Chúng ta nên hiểu rằng, minh sư khó tìm. Không phải các ngài ngạo mạn. Chúng ta nghe nói Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật rồi, ngài không muốn xuống núi truyền pháp độ chúng sanh. Ngài không muốn gì hết. Ngài muốn nhập Niết Bàn. Có nghĩa là mỗi ngày chỉ muốn tọa thiền, tu hành. Niết Bàn có tiểu Niết Bàn và đại Niết Bàn. Tiểu Niết Bàn có nghĩa là mỗi ngày tọa thiền, nhập định, có thể đến đất Phật để hưởng thụ an lạc, hưởng sự an nhàn, thanh tịnh. Còn đại Niết Bàn là khi thời gian đến là chúng ta phải rời khỏi thế gian. Đó mới thật sự là Niết Bàn.
Vì loài người rất là thô kệch, không thể tự khống chế được cho nên rất phiền phức. Đa số các vị đại tu hành không dám xuống thế gian, họ không dám đi độ người, không phải họ sợ chết. Chúng ta thấy Phật Thích Ca Mâu Ni cũng bị người ta hãm hại, muốn giết chết nhiều lần. Lục Tổ Huệ Năng cũng bị người ta muốn giết, Chúa Giêsu Kitô bị người ta đóng đinh, Khổng Tử và Lão Tử cũng bị nhiều nước không cho vào, bị người ta hăm dọa, bị người ta cười ngạo, vân vân.
Nhưng không phải các ngài sợ những chuyện đó, các ngài sợ chúng sanh khó độ. Chúng ta nhìn thì biết ngay, bất cứ vị đại minh sư nào ra thuyết pháp và độ người đều không phải là chuyện dễ dàng. Các ngài bị rất nhiều chướng ngại, vì vậy chúng ta nghe nói minh sư khó tìm. Nhưng rồi cũng có những vị minh sư phải ra để độ cho chúng sanh, mệnh của họ là như vậy, không muốn ra cũng không được.
Như quý vị nghe nói, khi tôi bế quan, cũng có người phát hiện được. Đó không phải lỗi của họ, đó là lỗi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài báo cho họ biết tôi ở đâu. Chúng ta có thể trốn loài người, chứ không thể trốn được Phật Bồ Tát. Trốn ở đâu, các ngài cũng biết. Cho nên, nếu như Quán Thế Âm Bồ Tát mách bảo, thì tôi không sao trốn được. Lúc đó, có dùng thần thông cũng vô dụng, vì bị phát giác nhiều lần, nên chỉ còn cách công khai lộ diện là tốt nhất. Có trốn đâu cũng vô dụng, muốn trốn cũng gặp khó khăn.
Cũng như vị đạo sĩ đó, vì không giúp họ, bị người thô lỗ kia chém chết. Nhưng quý vị an tâm, vị đạo sĩ đó thật ra không có chết. Ông ta dùng hai cái hồ lô hóa thành hai người, một người là chính ông ta và người kia là đệ tử. Cho nên vị quan đó chỉ giết hai cái hồ lô đó mà thôi. Dù là như vậy, cũng thấy tâm của vị quan đó rất hung ác. Nếu như vị đạo sĩ bản lãnh không cao cường hoặc không đủ đạo đức, đương nhiên đã bị giết chết rồi, phải không?
Vì thế, rất nhiều vị đại tu hành, hoặc gọi là đạo sĩ, minh sư, những vị đại khai ngộ rất sợ con người, vì con người có tâm hung ác, có tâm không tốt. Nhưng tôi không sợ, vì tôi không phải là đại sư. Đại sư sợ, chứ tiểu sư không sợ. Quý vị thấy tôi rất nhỏ con, không thể gọi là đại sư được, cho nên mới ra dạy người.
Thật ra cũng không có dạy gì, vì đời đời kiếp kiếp đều có đạo lý như nhau. Các tôn giáo đều dạy cùng một điều, đều dạy người ta làm việc thiện, dạy thương yêu lẫn nhau. Nếu không có các vị đại sư ra dạy, hoặc không có kinh điển của các tôn giáo để lại, chúng ta có thể tưởng tượng rằng xã hội của chúng ta sẽ không được văn minh cho lắm, không được an toàn và thanh tịnh.
Quý vị thấy trong thời đại Thủy Hử, có phải rất là kinh khủng không? Chẳng có công lý gì cả, cấp trên đè cấp dưới, đè cả dân cùng, mọi người than oán, vì thế có một số người trở thành đảng cướp. Thời đó rất loạn, thời Tam Quốc cũng loạn, thời Phong Kiếm Xuân Thu cũng rất loạn. Chúng ta thấy không có ai ra độ chúng sanh, thật sự thế giới rất loạn.
Khi Phật Thích Ca ra độ, thế giới còn tốt một chút, không khủng khiếp lắm, còn thời đại Thủy Hử, càng độc. Càng thấy kinh khủng, càng đọc càng sợ. Ngày nay, chúng ta nói đến chuyện ăn chay, cất chùa, làm chuyện đạo đức, còn thời đó, họ còn ăn thịt người, khỏi nói gì về chuyện ăn chay. Nếu họ không giết người, thì đã cảm thấy tốt lắm rồi, nếu dạy được họ không giết người, là đã cảm thấy tiến bộ nhiều lắm rồi, huống chi dạy họ ăn chay. Đó là chuyện rất phiền phức.
Trong truyện Thủy Hử, họ ăn thịt động vật, có lúc không có thịt động vật, họ giết người để ăn. Mặc dù thời đó ai cũng tán thán những người lãnh đạo của đảng cướp là người rất có đạo đức, có công lý, là người tốt, nhưng những người lãnh đạo đó cũng ăn thịt người. Thí dụ kẻ địch của họ bị bắt đem về chém và bị moi tim gan ra ăn. Tôi đọc đến đó thấy thật rùng rợn và rất ớn lạnh. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng con người thời đó không có nhiều đạo đức, phải không?
Cách nhìn về đạo đức của họ khác với cách nhìn của chúng ta, khác xa quá nhiều, phải vậy không? Ngày nay, nghe nói ai giết người thì cho là người đó không có đạo đức. Còn thời đó, mặc dù những người lãnh đạo của đảng cướp rất có đạo đức, nhưng họ ăn thịt người cũng cảm thấy không sao. Có lúc những dân làng không thật sự làm hại đến họ, dân làng chỉ muốn bảo vệ thôn làng của họ. Chỉ chửi đám cướp thôi, thế mà cũng bị họ kéo xuống núi, giết hết cả làng.
Điều này cá nhân tôi không cho rằng họ có đạo đức, không cho rằng họ có công lý, cho nên người tu hành và người không tu hành khác xa rất nhiều. Đối với người không tu hành, ai đối xử tốt với họ thì họ đối xử tốt lại, còn ai đối xử xấu thì họ sẽ đối xử xấu trở lại. Nhưng cũng không nhất định, có lúc họ đối với người ta tốt, nhưng người ta lại đối với họ xấu, lấy ơn, báo oán, có phải như vậy không? Nhưng đối với người tu hành thì khác, dù người ta có đối xử với mình xấu đi nữa, mình cũng đối xử tốt lại với họ.
Khi Chúa Giêsu Kitô bị người ta đóng đinh trên thánh giá, Ngài cầu Thượng Đế tha cho những người giết Ngài, những người đóng đinh Ngài, những người phản bội Ngài, những người đã phỉ báng, khủng bố Ngài. Ngài nói,
xin Cha tha tội cho họ vì họ đều không biết, họ đều là con người vô minh.
Đó là hành động của Đại Bồ Tát. Có người nói Chúa Giêsu Kitô không phải là Phật, đẳng cấp của Ngài rất thấp, không phải Bồ Tát. Tôi không đồng ý, phải là Bồ Tát mới có phong độ và độ lượng lớn như vậy, phải không?
Bởi thế chúng ta đừng nói tôn giáo nào xấu và tôn giáo nào tốt. Chúng ta phải nhìn cho rõ và không nên phỉ báng vị giáo chủ quá khứ hoặc vị minh sư quá khứ. Vì chúng ta là phàm phu, chúng ta còn đang từ từ học. Nếu có điều gì không biết, chúng ta nói là không biết, khi học xong và hiểu rồi mới nói. Vì từ sự không hiểu rõ ràng mà tạo ra rất nhiều sự phân biệt giữa các tôn giáo và nhiều sự tranh biện.
Cho nên tôi đến đâu cũng khuyên người ta không nên phân biệt, chúng ta không nên tranh chấp lẫn nhau, vì mọi người ai cũng muốn làm chuyện đạo đức. Tôi không thấy Thiên Chúa giáo làm chuyện gì xấu, họ cất nhà thương, giúp đỡ người, bố thí. Đương nhiên cũng có người xấu trong các tôn giáo, nhưng không thể vì một người mà cho rằng cả đoàn thể không tốt, như là Nhất Quán Đạo. Họ chỉ cần không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là đủ rồi, không nên nói họ tốt hoặc không tốt.
Chúng ta phải hợp tác với nhau để củng cố đạo đức và xã hội của chúng ta, hợp nhau lại để giáo dục, để khuyến khích bạn bè của chúng ta tu hành. Họ muốn tu thế nào thì để họ tu như thế đó. Nếu họ muốn tu pháp môn Quán Âm thì đến học với Pháp Sư Thanh Hải. Nếu họ muốn theo Thiên Chúa giáo, bảo họ đến nhà thờ. Nếu họ muốn tu Tịnh Độ, bảo họ đến chùa nghe kinh.
Chúng ta phải hợp với nhau, chứ không phải đánh nhau. Chúng ta đánh với Ma Vương mới đúng, phải đánh lại ở những nơi không có đạo đức mới đúng. Kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Ma Vương, chứ không phải là tôn giáo của bạn hoặc của đồng tu. Chúng ta phải chống lại với những người không có đạo đức. Ma Vương càng chia rẽ chúng ta càng không có lực lượng.
Thí dụ, Thiên Chúa giáo không hợp với Phật giáo. Người lãnh đạo của hai bên không hợp nhau, thì chúng ta sẽ không sao học được cái hay của nhau. Chúng ta chỉ biết phỉ báng, không sao biết được cái hay của đối phương. Vì không hợp tác, cho nên có thể hai bên sẽ gây chiến, sẽ tranh luận. Rồi người ngoài không thuộc về hai tôn giáo đó, không biết nên tin bên nào. Khi thấy hai bên chống nhau, họ lại càng không tin. Người Trung Hoa ai cũng biết lý lẽ này.
Ở Trung Hoa xưa kia, có con cò muốn ăn con ốc, rồi hai con vật giằng co với nhau, rốt cuộc bị người đánh cá bắt hết cả hai. Vì thế chúng ta thấy rõ là nếu chúng ta tranh chấp quá nhiều, Ma Vương sẽ lợi dụng chúng ta để tiêu diệt lẫn nhau. Lúc đó cả hai bên không những không làm được việc gì cho Phật, cho Chúa, mà sẽ còn làm ngược trở lại.
Phật Bồ Tát không bao giờ dạy chúng ta có tâm phân biệt. Chúa Giêsu Kitô cũng không dạy chúng ta có tâm phân biệt. Khổng Tử, Lão Tử, vân vân, cũng vậy. Không ai dạy chúng ta có tâm phân biệt. Nhưng vì chúng ta không hiểu chân lý, không liễu ngộ chân lý, vì thế cho đến ngày nay chúng ta vẫn chưa hòa hợp, chưa hợp tác với nhau. Và nếu có người ra nói chúng ta nên hợp tác lại với nhau, thì bị chúng ta nói người đó là ngoại đạo.
Tôi cũng rất thích làm người ngoại đạo. Vì sao? Vì nội đạo đã loạn như vậy, thì tôi không gia nhập vào. Nếu như người nội đạo, ngày tối đánh mãi với nhau, phỉ báng lẫn nhau, khủng bố người ta, thì tôi không muốn làm nội đạo, Ý tôi là như vậy. Đó là lý do tại sao người tu hành rất cần thiết phải hợp tác với nhau.
Chúng ta thấy trong thời Thủy Hử không có minh sư phải không? Đi khắp cả nước cũng không thấy có ai khuyên người ta tu hành hoặc làm việc tốt. Toàn là đánh giặc, ganh ghét, đàn áp, hối lộ, cướp đoạt tài sản của người ta. Vì thời đó phương diện đạo đức rất thấp, rất có thể quốc gia đó không có minh sư. Không nhất định quốc gia nào cũng có minh sư, không phải như vậy.
Mỗi quốc gia đều có những người đại tu hành, ít nhiều gì cũng có những người có đạo đức. Trong thời Thủy Hử, tuy cũng có những người tu hành và người có đạo đức, nhưng họ nhất định không ra dạy người. Như chúng ta đọc trong truyện, thấy có vị đại sư đó ẩn tu trên núi, không chịu xuống núi, có người lên mời, nhưng đệ tử của ngài cũng không cho. Vì ngài thấy thời đó rất loạn, có dạy người cũng không được bao nhiêu, cho nên ngài chỉ dạy có mấy người thôi.
Hơn nữa, không phải mỗi quốc gia đều có minh sư. Đời đời kiếp kiếp, rất ít có minh sư. Nếu như có nhiều đi nữa, họ cũng ẩn trốn thôi. Các ngài rất sợ chúng sanh làm thịt, cũng không phải vì sợ mất mạng, mà các ngài ẩn núp. Nhưng các ngài thấy rằng, cần gì phải xuống núi để dạy người. Trong khi chưa nói dứt lời là đã bị chúng sanh giết chết rồi. Như vậy, có ích lợi gì đâu. Vì vậy, các ngài ẩn núp, chứ không phải vì tiếc sanh mạng này. Các ngài có thể hóa thành trăm ngàn ức hóa thân, đâu cần lưu luyến với xác thân này. Nhưng vì có lúc sứ mệnh của các ngài dạy rất ít, hoặc vì sứ mệnh khác nhau, các ngài chỉ dạy có mười mấy người, hoặc vài người như vậy là đủ rồi. Họ ở trên núi, có khí hậu tốt, có non, có nước, có bầu không khí tốt. Họ cần chi phải xuống núi để bị chúng sanh phỉ báng, công kích và từ chối họ. Nói không ai nghe, có lúc không phải tất cả các đệ tử đều nghe lời vị sư phụ, vì chúng ta có rất nhiều thành kiến.
Như có một câu chuyện là có một người đến xin lão tử chỉ dạy. Khi vị này đến viếng ngài, ngài hỏi vị này vì sao đem nhiều người đến vậy. Người này ngó trước, ngó sau, không thấy có ai cả. Lão tử vẫn lắc đầu, hỏi sao lại đem nhiều người đến để làm gì. Người này ngó ra sau, cũng không thấy có ai cả, mới lấy làm lạ và hỏi lại rằng, sao ngài lại hỏi như vậy? Lão tử nói rằng, những người đó là những người ở trong đầu nhà ngươi.
Ý lão tử nói là, người này trước kia đã học với nhiều vị thầy, đi khắp nơi để tu thập thầy. Thu thập giáo lý mà thôi, chứ không phải thật sự tu hành. Ngày tối cứ thử gặp người này, rồi biện luận với người kia, cảm thấy mình giỏi rồi, nên không cần học với ai nữa. Bởi thế người này có đi đến đâu cũng không nhất định là để cầu đạo, chỉ muốn biện luận với người ta mà thôi. Khi mới đến chưa mở miệng, mà trong đầu đã toàn là những thành kiến của mình, tràn đầy những tư tưởng cố chấp, cho nên lão tử nói là, đừng có đem nhiều người đến.
Tôi cũng gặp rất nhiều loại người như vậy. Lẽ ra, vì để giữ tôn nghiêm cho họ, nên tôi không muốn nói làm gì. Nhưng có lúc họ ép tôi quá đáng, nên tôi mới nói là họ tu hành chưa đến đâu, và trí huệ cũng chưa có bao nhiêu, nên đừng có đến nơi của tôi biểu diễn. Tôi không nói là tôi có trí huệ rất cao, nhưng tôi cũng biết rằng quý vị không có trí huệ bao nhiêu đâu. Nếu quý vị biết được bao nhiêu đó, thì cũng có người khác biết được nhiều hơn.
Trí huệ của vũ trụ không làm sao mà học hết được. Không có đẳng cấp nào là tối cao. Có người cho rằng, có một đẳng cấp tối cao có thể đạt được, nhưng không phải như thế. Không có đẳng cấp nào cao nhất để đạt. Có đẳng cấp này cao hơn đẳng cấp kia, nhưng không có đẳng cấp cao nhất để đạt. Vì sao vậy? Vì vũ trụ là vô lượng, vô biên, đại trí huệ không sao đo lường được, không thể dùng đầu óc phàm phu, hệ thống phàm phu để đo lường được.
Cho nên, nếu nói có một đẳng cấp cao nhất để đạt, đó chỉ để an ủi chúng ta mà thôi. Thầy chúng ta muốn an ủi chúng ta, không muốn chúng ta cảm thấy là vĩnh viễn không thể đạt được. Nếu như chúng ta có cảm giác là chúng ta đạt được đẳng cấp tối cao, thì thật sự đó không phải là tối cao, vì có câu,
danh khả danh, phi thường danh, đạo khả đạo, phi thường đạo.
Chính là nghĩa đó.
Có thể nói là ta đắc đạo, nhưng không thể nói là ta đạt được đẳng cấp tối cao. Nếu như ta cho rằng ta đạt được đẳng cấp tối cao, thì ta chưa phải đạt được đẳng cấp tối cao. Nếu ta có thể nói trên thế giới này, ta đạt được đẳng cấp tối cao, như vậy là không đúng rồi. Vì ngôn ngữ thế gian, đầu óc thế gian không thể hiểu biết những cảnh giới đó được, không thể nói ra được những thứ cảnh giới đó, không thể biểu thị hoặc giải thích những cảnh giới cao đẳng đó được.
Bởi vậy, muốn đến tham khảo với vị minh sư, chúng ta phải thật sự có lòng khiêm nhường, chúng ta phải thật sự thành tâm, chúng ta không cần phải tôn trọng Ngài như Phật Bồ Tát, hoặc tôn trọng Ngài như Thượng Đế, Hoàng Mẫu Nương Nương, Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Không cần phải như vậy, vì chúng ta chưa hiểu Ngài là ai mà. Chúng ta không nhất định phải tôn kính quá mức đến thế.
Điều đó không sao, nhưng chúng ta phải dùng tâm cởi mở, dùng lòng thành, lòng khiêm nhường và lòng thanh bạch để cùng nhau tham khảo, cùng nhau đàm luận mới có thể thu hoạch được một chút gì đó. Vì trí huệ của chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Chúng ta không thấu hiểu hết những gì trong vũ trụ này, cho nên không thể ngạo mạn được.
Chúng sanh khó độ cũng là vì điểm này, vì chúng ta học quá nhiều, đọc kinh điển quá nhiều, quá lâu, chúng ta tưởng rằng chúng ta đã biết hết. Kết cuộc khi gặp minh sư, chúng ta mới hiểu rằng chúng ta hãy còn chưa bắt đầu từ đâu cả.
Trước khi chúng ta chưa gặp minh sư, chúng ta tưởng rằng chúng ta hay lắm, nhưng đến khi gặp minh sư rồi, chúng ta mới biết rằng đẳng cấp của chúng ta hãy còn rất thấp, rất thấp. Lúc đó mới thật là tâm vô sở trụ, không thể nào trụ, không có chỗ để trụ, không có vật gì để bám lấy. Lúc đó mới bàng hoàng, mới không biết nên phải làm sao, mới biến thành như trẻ con vậy. Lúc đó mới là lúc học pháp tốt nhất.
Cho nên các vị thiền sư thời cổ hoặc các vị minh sư thời xưa đều khảo đệ tử rất gắt. Vì sao phải khảo? Vì như vậy đệ tử mới nhận biết được những khuyết điểm ở đâu, mới nhận biết được đạo đức của mình cao đến đâu, nhận biết được tâm nhẫn nại lớn đến cỡ nào, nhận biết được mình có thể nhẫn nại đến mức nào trước những tình trạng không thể nhẫn nại được, coi sức nhẫn nại được bao nhiêu.
Người thường cứ tưởng rằng mình đã rất có nhiều đạo đức, nào là ta ăn chay, ta tụng kinh, ta lạy núi, lạy nước, lạy Phật, đi hành hương, tìm xá lợi. Chúng ta tưởng rằng chúng ta đã quá tốt, quá hay rồi, ta giúp đỡ xây cất chùa, ta cúng dường người xuất gia rất nhiều, ta đủ thứ. Đó là lý do tại sao biết được khuyết điểm mới tốt, biết được mới thật là bố thí.
Bởi vậy, quý vị thấy tôi đi khắp nơi thuyết pháp, chưa từng tán thán đệ tử, không nói người nào có công đức nhiều nhất, người nào giúp tôi nhiều nhất, không có nói điều đó. Đệ tử học với tôi biết rất rõ điều này, âm thầm làm việc là tốt nhất không ai biết hết, tốt nhất tôi cũng không biết. Nếu không sẽ bị nghiệp chướng rất nhiều, càng có nhiều người biết đến thì nghiệp chướng sẽ càng nhiều.
Vì thế ngày nay, có bố thí thì phải cẩn thận, đừng có đăng báo cho mọi người biết. Đừng để tên mình thật lớn trên báo, để ai ai cũng thấy. Càng có nhiều người đọc thấy tên mình, thì càng bị phiền phức. Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói, thế giới này điên đảo mộng tưởng. Thứ công đức thật không ai biết đến, mà cứ tưởng đó là phiền não. Còn thứ nghiệp chướng thật sự, thì cứ tưởng rằng đó là công đức.
Có một số người nghe tôi thuyết pháp không được mãn ý, vì tôi thích nói sự thật, tôi không thích nói ngọt, để cho người ta vui. Nếu họ vui thì tốt, còn không cũng không sao, vì mỗi ngày chúng ta có lúc vui, có lúc không vui, bây giờ không vui một chút cũng không ăn nhầm gì.
Những người đến nghe tôi thuyết pháp là muốn nghe chân lý, cho nên tôi phải nói sự thật, tôi không muốn lãng phí thời giờ của quý vị. Uổng phí phẩm chất và phong độ chân thật của tôi. Chúng ta tu hành phải nói sự thật. Đương nhiên, chúng ta cũng biết rằng lời thật thì hay trái tai. Nếu như người thế gian không muốn nghe lời chân thật, thì họ không đến. Điều đó cũng không sao. như ở Đài Nam, dân số đông nhưng chỉ có vài ngàn người thích đến nghe. Như vậy cũng đủ lắm rồi, vì những người đến là những người thích nghe chân lý, phải vậy không?
Cho nên tôi đến đâu cũng không lo ngại, vì tôi biết rằng những người đến nghe không phải là những người tầm thường, nên tôi rất thẳng thắn, nói thẳng, không nói ngọt, không khen bố thí là rất tốt, có công đức vô lượng, không có chuyện đó.
Tôi ra thuyết pháp rất được nhiều người giúp đỡ, được nhiều người âm thầm giúp đỡ. Nhiều người chưa thọ pháp cũng rất hăng say giúp đỡ rất nhiều. Những vị đó, tức là Bồ Tát, họ là Bồ Tát hóa thân đến thế giới này. Nhưng lúc này, họ còn chưa biết họ là Bồ Tát. Điều này rất tốt và không sao hết. Đợi thời gian đến, lúc đó họ mới nên biết. Nếu biết quá sớm, họ cũng sanh ra ngạo mạn, sẽ không thể nào kiềm chế chính mình, sẽ cảm thấy mình rất hay.
Vì thế chúng ta đọc truyện Thủy Hử cũng học được rất nhiều, đó là bộ sách rất rùng rợn, nhưng trong đó có nhiều điều để chúng ta đem ra dùng. Chúng ta thấy những thứ dữ tợn đó để sau này chúng ta sẽ không dám làm, đó cũng là một thứ bài học để chúng ta học.
Vị lãnh đạo trong truyện là Tống Giang, vốn là một ngôi sao lớn nhất trên trời, là một thiên nhân vĩ đại, nhưng vì tâm chưa đủ hiền từ nên Thiên Hoàng trừng phạt cho rớt xuống thế giới Ta Bà học lại, học làm người tốt, nhưng bản thân Tống Giang cũng không biết mình là ai. Sau này, bị người ta rượt bắt, nên ẩn núp trong một ngôi chùa.
Lúc đó, Cửu Thiên Huyền Nữ cho Tống Giang biết, ông vốn không phải là người xấu của thế gian, ông là vị vua của các ngôi sao, nhưng phải tu cho nhiều để có thể trở về trời. Tuy ông ta tự nghe biết như vậy, nhưng cũng không biết mình là ai, chỉ đem ba cuốn sách về đọc. Ông tưởng rằng mình nằm mộng, nhưng mộng này rất là thật. Đó không phải mộng mị, mà là linh thể của ông được huyền nữ kéo lên trên đó, rồi trở về, không phải dùng nhục thể mà đi.
Chúng ta tọa thiền biết rằng, mình có thể đi bằng cách đó. Tuy nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ở sau ngôi chùa, nhưng nếu ngày mai ra sau đó tìm, thì không sao tìm thấy được. Không tìm được cảnh giới đó, vì nó không phải như vậy. Nhưng cũng có nghĩa là thiên đàng ở nay đây. Ngài cũng ở sau ngôi chùa, nhưng người phàm không thể thấy được. Nếu như huyền nữ không cho Tống Giang gặp, thì cũng không sao tìm thấy được Ngài.
Giống như vậy, chúng ta nghe nói thiên đàng ở đây, địa ngục cũng ở đây, niết bàn cũng ở đây. Tây phương cực lạc cũng ở đây, nhưng chúng ta không sao tìm được, đó là vì nhục thể phàm phu chỉ có hạn, năng lực của phàm phu có hạn, còn đẳng cấp của các ngài cao hơn chúng ta rất nhiều.
Tống Giang tuy đã được Cửu Thiên Huyền Nữ báo cho biết, nhưng ông ta cũng không tin mình là như vậy. Mỗi ngày ông vẫn đi đánh giặc, ông ta cho rằng ông ta không là ai cả. Đó là vì thời gian còn chưa đến, nên ông ta không biết nhiều. Tuy có người báo cho ông ta biết ông là ai, nhưng ông ta không cảm thấy có gì biến đổi cả. Có hiểu ý tôi không? Ông ta vẫn chỉ biết ông là phàm phu, vì ông ta còn nghiệp chướng để trả sạch, còn việc để làm, còn bài học cần phải học cho xong.
Cũng giống như vậy, Phật Bồ Tát ở đây, bây giờ trong hội trường cũng có Phật Bồ Tát. Quý vị có ai thấy không? Trên đài có Phật Bồ Tát, có Thiên Long Hộ Pháp, có ai thấy không? Nhất định có người thấy được. Có nhiều người tu hành đến đây mà sao không thấy được? Cả 2000 người mà không ai nhìn thấy, thật là tiếc quá. Như vậy quý vị biết đẳng cấp tu hành của quý vị ra sao rồi.
Vậy đừng có phiền tách nhé. Như tôi đã nói, trí huệ của chúng ta chưa có bao nhiêu. Những gì chúng ta hiểu biết còn rất ít. Chúng ta đừng vì có tu hành một chút rồi biến thành rất ngạo mạn, rồi đi công kích người ta, phỉ báng người ta, phá hoại người ta. Chúng ta phải tự biết mình và biết người mới có thể đánh trăm trận, trăm thắng. Nếu chúng ta chưa biết được mình thì đừng có đi tìm hiểu người ta.
Đa số người ta chỉ thích biết người mà không muốn biết chính mình. Cần phải biết mình trước, về nhà tu hành cho nhiều, nếu thấy không tiến bộ, có thể đến tu pháp môn Quán Âm, nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh, có thể nhìn thấy được nhiều hơn một chút, thiên nhãn có thể mở thêm một chút.
Không phải chúng ta mong thấy được những cảnh giới đó, nhưng mắt trí huệ chúng ta mở rồi, thì trí huệ chúng ta cũng sẽ mở ra. Lúc đó, chúng ta thấy được nhiều rồi mới tin. Chúng ta biết được cảnh giới, trí huệ của chúng ta mới phát triển theo. Có những người đã thấy được cảnh giới thì trí huệ của họ cũng không phải tầm thường. Có đại trí huệ mới có thể càng tu càng biết được nhiều chuyện.
Chúng ta nghe nói trên Hy Mã Lạp Sơn có những người có thể sống đến mấy ngàn năm. Chuyện đó có thật, họ là những vị đại đạo gia, họ học rất nhiều thứ, nhưng họ không phải là xác thân trường thọ, họ khác với chúng ta. Chúng ta nghe nói họ sống trên đó mấy ngàn năm, rồi tưởng rằng mình có thể trèo lên đó để nhìn thấy họ. Dù họ có ở trước mặt chúng ta cũng không nhìn thấy, vì cách sống của họ khác với chúng ta, thân thể của họ khác với thân thể của chúng ta. Không phải họ đã chết, cũng không phải họ sống như là phàm phu chúng ta, không phải ý đó.
Cho nên, nếu muốn thấy được họ, thì người đó cũng không phải là người bình thường. Còn không, chỉ khi nào họ muốn cho chúng ta thấy, chúng ta mới thấy được. Cũng như Cửu Thiên Huyền Nữ muốn cho Tống Giang thấy, thì Tống Giang mới thấy được. Mà cũng chỉ thấy được có một lần thôi. Vì ngày đó, Ngài muốn đưa ba cuốn binh pháp cho Tống Giang, cho nên mới cho thấy. Nếu không, thì cũng không cách nào nhìn thấy Ngài. Hai người vốn là bạn với nhau. Vì Tống Giang từ trên trời rớt xuống, cho nên Huyền Nữ xuống lo cho ông ta, giúp cho ông ta sớm được trở về.
Chúng ta tưởng rằng chỉ có chúng ta mới tưởng nhớ Thượng Đế hoặc Thiên Quốc, hoặc chỉ có chúng ta mới tưởng nhớ đến Phật Bồ Tát mà thôi. Không phải vậy đâu. Phật Bồ Tát tưởng nhớ chúng ta còn nhiều hơn, Thượng Đế nhớ chúng ta còn mãnh liệt hơn nữa. Cho nên chúng ta nghe nói có lúc Phật Bồ Tát hóa thân đến thế giới ta bà này để cứu chúng ta, để độ chúng ta. Vì sao như vậy? Vì chúng ta thành tâm, thành ý cầu nguyện, đã làm cảm động đến Thiên Đế, cảm động đến Phật Bồ Tát, nên các ngài đã phái người xuống cứu chúng ta.
Lúc nãy, tôi kể chuyện Thủy Hử, vị quan triều đình với tâm hung ác, muốn giết hại vị đạo sĩ. Quý vị còn nhớ không? Vị đạo sĩ cũng biết trước, người này không phải là người thường. Người này là ngôi sao của chiến tranh, thiên đàng phái xuống để giết rất nhiều người. Vì có người trong thời đó không có đạo đức, làm rất nhiều chuyện hung ác, và sứ mệnh của người này phải như vậy. Người này rất thích giết người.
Vị đạo sĩ cũng nói rằng, người này là một thiên sứ rớt xuống, vì Thiên Đế phái xuống để giết người. Đây là chuyện có thật. Có những người được phái xuống để giết chúng sanh, chứ không phải là không có. Nói vậy không có nghĩa là tôi tán thán những người đó.
Đây là điều tệ hại nhất. Tốt nhất là đừng giết người, nhưng vì đây là chuyện luân hồi sanh tử của tạo hóa, chúng ta không thể xen vào nhiều được. Mặc dù chúng ta không thích những kẻ giết người, nhưng chúng ta cũng phải tự kiểm soát lấy mình, không làm chuyện xấu để có thể tránh khỏi bị trừng phạt.
Chúng ta không phải ngày tối chỉ biết trách người, phải coi mình tu hành có tốt hay không. Rất có thể kiếp trước không làm việc tốt, nên kiếp này bị mệnh xấu. Nếu bây giờ chúng ta có mệnh tốt, chúng ta cần phải nỗ lực tu hành cho nhiều, để có thể duy trì được tình trạng tốt này. Còn nếu tình trạng của chúng ta hiện nay không tốt, chúng ta lại càng phải nỗ lực tu hành hơn, mới có thể cải biến nghiệp chướng của chúng ta.
Người rất hung ác đó rất thích giết người. Gặp người rất có đạo đức như vậy cũng giết. Nếu nói là vì để bảo vệ huynh đệ của mình, tâm trung thành đó cũng đáng được khen ngợi. Nhưng tâm hung ác đó cũng đáng để bị kéo xuống địa ngục. Phàm phu đều là như vậy cả. Không biết tốt xấu, nếu không hợp ý mình là hủy diệt.
Có nhiều người thích đi coi bói, thích nghe nói rằng kiếp trước mình là vị thần gì đó, hoặc Bồ Tát nào đó, hoặc chúng ta là thiên thần gì đó. Là ngôi sao gì đó rớt xuống trần, như là sao Bắc Đẩu, Nam Đẩu, gì đó, rồi chúng ta lấy làm mừng lắm. Nhưng chúng ta cũng phải biết rõ rằng, rất có thể mình đã là Bồ Tát, có thể mình đã là thiên thần rồi, nhưng nếu chúng ta không tu hành, chúng ta vẫn còn rất thô tạp. tâm vẫn còn rất hung ác, gặp cái gì cũng có thể tiêu diệt.
Chúng ta không phân biệt được tốt xấu như vị sát tinh họ Lý trong truyện vậy. Người này không thù ghét gì vị đạo sĩ, cũng không liên quan gì với vị tu hành đó, nhưng chỉ vì muốn bảo vệ huynh đệ mình mà giết đi một người rất hiền từ, có lực lượng. Tuy không giết được thật sự, nhưng hành động và tư tưởng đó cũng đã đủ hung ác rồi. Vì thế, vị đạo sĩ đó trừng phạt người này, bắt bỏ tù 3 ngày, sau đó người này mới chịu sám hối, tánh tình hiền lành được một chút.
Chuyện này để cho chúng ta tự nhìn lại mình, rất có thể chúng ta là Bồ Tát, vì Phật Thích Ca Mâu Ni nói là mọi người có Phật tánh, Chúa Giêsu Kitô nói chúng ta là con của Thượng Đế. Nhưng có lúc vì sao chúng ta rất tức giận, có lúc rất hung ác, có lúc lại có đạo đức hơn, đó là vì chúng ta chưa tu được chánh pháp, nên chưa có thể đào luyện mình thành chân thiện mỹ. Chúng ta còn chưa huấn luyện cho mình được hoàn mỹ. Chúng ta còn chưa loại ép ra được phẩm chất ma quỷ của mình. Chúng ta còn chưa phát triển phẩm chất của Phật Bồ Tát đến 100%.
Bởi vậy, chúng ta thấy, không phải chỉ làm việc tốt là được rồi. Không phải chỉ bảo hộ quốc gia là đủ. Không phải bình thiên hạ là chuyện vĩ đại. Khổng Tử nói, tu thân trước, rồi mới tề gia. Rồi đến trị quốc, và sau đó mới bình thiên hạ. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh đạo đức, đọc sách Trung Dung và sách đại học, nhưng chúng ta không làm được như những điều đã dạy. Đó là vì chúng ta không có tu đạo. Chúng ta không biết đạo là gì, chúng ta còn chưa được cái đạo bất khả đạo này, cho nên chúng ta rất cô đơn, không thể tự khống chế mình.
Ví dụ chúng ta vốn đã tốt rồi, thì Lão Tử khỏi phải nhấn mạnh về nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Phật Thích Ca Mâu Ni khỏi cần phải nhấn mạnh về lục độ. Chúa Giêsu Kitô khỏi phải nhấn mạnh về 10 điều răn. Vì sao chúng ta chưa làm được những điều này? Đó là vì chúng ta chưa được đạo ở bên trong. Chúng ta chưa đạt được thiên quốc bên trong. Chúng ta chưa liễu ngộ được Phật tánh này.
Nếu đọc kinh điển, đọc những kinh đạo đức là đủ rồi. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni khỏi cần phải nhập định mỗi ngày, khỏi cần tọa thiền mỗi ngày, khỏi cần phải lên thiên đàng xuống địa ngục, khỏi cần phải đi cứu người.
Nếu đọc thánh kinh là đủ rồi, thì Chúa Giêsu Kitô khỏi cần một mình vào sa mạc để tọa thiền 40 ngày, tịnh hóa thân khẩu ý mình, rồi sau đó đi độ người.
Nếu đọc kinh đạo đức đủ rồi, thì bây giờ khỏi cần phải có những vị đạo sĩ. Những vị đại tu hành ở trong núi, đọc kinh đạo đức, nếu đã đủ rồi, thì sao phải tu hành làm chi, sáng dậy nhìn trời làm chi, ban đêm ra nhìn mặt trăng làm gì, luyện khí, luyện thuốc, đã thông huyệt mạch, để chi?
Từ đó chúng ta có thể hiểu rằng, kinh điển chỉ là ngoại giáo, và tu hành tức là nội giáo. Trong và ngoài phải được quân bình mới là đạo, nếu không... Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni chết rồi, để lại kinh điển nhiều như vậy, và các đệ tử Ngài đã ghi chép lại đến 1000 vạn cuốn kinh điển, sao lại cần có Maha Ca Diếp để đi truyền Pháp? Sao còn có A Nan, còn có Bồ Đề Đạt Ma, còn có Lục Tổ Huệ Năng truyền Pháp làm chi? Và còn có những vị Đại Pháp Sư khác nữa, vân vân.
Nếu chỉ có kinh điển là đủ rồi, thì các Ngài sao phải làm phiền đến mình? Làm phiền đến người khác, để cho họ phải đi một bước, lạy một lạy, lên núi học đạo với các ngài. Nghe hiểu không? Có đồng ý không?
Cho nên tôi cũng không dạy điều gì mới lạ cả, vì những kinh điển đã nói hết rồi, tôi chỉ giải thích cho rõ hơn thôi, vì sao phải tọa thiền, vì sao phải khai ngộ, vì sao phải đạt đại trí huệ.
Khi đã được đạo rồi, thì đức sẽ đến. Lão Tử nói là khi không có đạo thì mới tu đức, khi có đạo rồi thì cái gì cũng có hết, khi được cái nhất rồi thì cái gì cũng có, quốc vương có được cái nhất rồi thì cái gì cũng có, đại nhân có được cái nhất rồi thì cái gì cũng có, khi không có đạo, không có nhất thì mới cần phải học đức, có phải vậy không?
Đạo là gì? Là sự khai ngộ bên trong, là đại trí huệ bên trong, là lực lượng vạn năng bên trong. Chúng ta có lực lượng vạn năng này, đó tức là đạo. Nếu chúng ta không đem nó dùng, chúng ta sẽ không ra gì hết. Chúng ta sẽ cảm thấy rất nhỏ nhoi, rất yếu đuối, rất cô đơn, rất vô dụng, không có lực lượng, vân vân.
Phật Thích Ca Mâu Ni khi được đạo này rồi, thì Ngài có đại thần thông, có đại lực lượng, có trăm ngàn vạn ức hóa thân, đâu đâu cũng có mặt, lên thiên đàng, xuống địa ngục, cũng như đi chợ vậy.
Lão Tử được đạo này mới nổi tiếng cho đến ngày nay. Nhiều quốc gia nghiên cứu kinh đạo đức của Ngài mà không hiểu. Cho đến nay, mỗi ngày họ vẫn còn nghiên cứu, vẫn còn biện luận, vì những người này không đạt được đạo bên trong, cho nên không hiểu kinh đạo đức nói gì, mới không hiểu được Lão Tử nói gì.
Nếu chúng ta có tu đạo, chúng ta cũng sẽ đắc đạo như Ngài vậy, và rồi tự chúng ta cũng có thể viết ra một cuốn kinh đạo đức. Rất có thể đọc còn thấy hay hơn, có nghĩa là người đọc có thể sẽ dễ hiểu hơn, vì thời đại ngày nay ngôn ngữ khác với thời xưa. Vì chúng ta hiểu ngôn ngữ ngày nay, cho nên viết ra người đọc sẽ hiểu nhanh hơn.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đài Nam, Formosa vào ngày 21 tháng 4 năm 1988 với chủ đề Chuyện Thủy Hử và Tu Hành. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ, sách Khai Thị, quyển 13.